Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ra cái lo nó lớn.
Vậy hả? Dạ.
Đây cũng vô mà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà Phật kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ hành giả, tu bác quan trai một ngày an lạc tại tỉnh xá trung tâm quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay một lần nữa tôi có duyên được hòa thượng trụ trì mời về đây để trao đổi với quý Phật tử những cái lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển. Lời đầu tiên xin kính chúc tất cả toàn thể quý Phật tử được vô lượng phước lành, vô lượng an lạc và tinh tấn tu hành, đạt được nhiều cái công đức để thành tựu được cái đạo quả giải thoát A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì cái chủ đề hôm nay tôi muốn trao đổi với Phật tử, đó là tôi muốn nói đến là cái tâm bệnh của người tu chúng ta. Thì khi nói đến tâm bệnh thì người tu chúng ta có rất nhiều bệnh, nhưng mà có một thứ bệnh mà ít ai Phật tử biết, đó là bệnh gù. Bệnh gù, Phật tử biết người bệnh gù không? Bây giờ trước khi đi vào cái tâm bệnh của chúng sanh nói chung và người tu chúng ta đó, thì tôi xin kể cho Phật tử nghe một cái câu chuyện trong kinh Bát Vụ á. Thì trong kinh Bát Vụ có một câu chuyện Đức Phật có thuyết giảng cho đệ tử nghe đó. Thì thời xưa đó, có một cái người đó bị bệnh lưng gù, và cái người này mới mời một ông thầy thuốc đến để trị bệnh cho mình. Và cái ông thầy này ông ta mới lấy hai cái tấm dán của cái bộ ngựa đó, ông ta mới lấy cái ván sữa, tức là cái sữa mà mình nấu đặt nó nổi lên cái ván đó, ông ta lấy cái ván sữa đó ông ta chét trên cái bộ dán đó, rồi để cái người gù nằm lên cái một tấm dán, rồi ông ta mới lấy tấm dán thứ hai mới để trên mình cái người gù đó. Và ông ta đem hết sức bình sanh, ông ta đè tấm dán xuống để ép cái người gù á, cho cái lưng gù nó thẳng ra đó. Thì quý Phật tử biết sao không? Kết cục rồi á, thì cái người gù này á, chẳng những không hết bệnh gù mà bị lòi tròng hai con mắt ra, đau đớn vô cùng đó. Thì đó là cái câu chuyện chúng ta vừa nghe qua, chúng ta thấy nó hơi tiếu phải không? Nhưng mà nếu Phật tử hiểu sâu cái câu chuyện này á, thì nó thâm thúy vô cùng. Thì trên đời này á, quý tử biết rằng á, là cái bệnh gì á, thì cái thân bệnh chúng ta thì nhiều bệnh lắm, nhưng mà cái bệnh gù á, thì nó rất là khổ, tức là khiến cho con người chúng ta đó đi đứng rất là nặng nề, rồi á, là cái hình dáng chúng ta phải bị xấu xí đi, cho nên ai cũng muốn là quăng bỏ cái khối gù ở trên lưng mình. Nhưng mà muốn quăng bỏ nó thì cũng phải có một cái cách gì đó khoa học, hay là có trí tuệ, hay là giải phẫu. Đằng này là muốn chữa cái lưng gù mà chữa như kiểu cái ông thầy kia đó, ông thầy mà không có trí tuệ đó, là để người gù nằm trên tấm dán, rồi lấy tấm dán rồi đè lên, rồi ép cho cái lưng gù thẳng ra, thì làm sao mà chịu cho nổi, phải không Phật tử? Cho nên nó chẳng những gù nó không thẳng ra mà nó còn đau, cái người gù này đau đớn quá, lòi hai con mắt ra ngoài là chảy máu luôn đó. Thì chữa bệnh kiểu đó thì đó là mê tín, cái chữa kiểu đó là ngu si, thì cái người không có người trí nào mà làm vậy hết. Cho nên chính vì là vô trí đó mà chữa bệnh như thế đó, cho nên cái khối gù của cái anh này không dứt mà còn bị lòi chồng con mắt nữa đó. Đó là cái câu chuyện khởi đầu trong buổi nói chuyện hôm nay. Thì câu chuyện này muốn nói cái gì? Quý Phật tử biết không, đó là trong cái cuộc sống này á, thì tất cả chúng ta đó, ai cũng có một cái ước mơ, tức là ai cũng muốn mình có một cuộc sống á, đầy đủ và trọn vẹn. Đầy đủ tức là ai cũng muốn mình sanh ra đời được tốt đẹp, thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm, và cái cuộc sống mình được đầy đủ, không thiếu thốn, thân thể mình được trọn vẹn, không tật nguyền, vân vân. thì đó là cái ước mơ của con người, ai cũng muốn cái đó. Nhưng mà do cái căn duyên nghiệp quả của mỗi người mà chúng ta sanh ra đời có một cái thân xác khác nhau, người thì bệnh gù, người thì tướng tốt, người thì tật nguyền, người thì nghèo khổ, vân vân, thì tất cả Đức Phật nói rằng đó là do cái nhân duyên của mỗi người. Cho nên đó là tận cùng trong cái thâm tâm của chúng ta đó, thì không ai muốn là có một cái khối u trong cái đời sống của con người mình. Không ai sanh ra đời mà mình muốn mang một cái khối u, hay là mang cái chứng bệnh gì, hay là bú cổ, hay là lưng gù, hay là những cái bệnh tật đó. Nhưng mà do cái nghiệp quả của người đó tạo thế nào mà hôm nay mang chứng bệnh như thế đó. Thì đó là tôi muốn nói về cái bệnh của thể xác. Nhưng mà ở đây á, câu chuyện này nó còn ẩn dụ sâu hơn, là muốn nói đến nó là cái bệnh gù của tâm, bệnh gù của thân và bệnh gù của tâm. Thì á, là đối với cái người mà nghèo khổ á, quý tử biết không, người nghèo khổ á, thì cái khối gù của họ đó, đó là cái sự ước mơ về tiền bạc, phải không? Quý vị thấy cái người mà nghèo khổ thì cuộc đời họ cứ bận tâm đó, là sáng họ bận tâm đó là tiền. Rồi cuộc sống họ cái gì cũng đồng tiền hết, họ quy ra cái gì cũng tiền. Đến nỗi cái người mà nghèo khổ đó, quý vị ở đây thì tương đối ở thành phố tương đối là cuộc sống đó, thoải mái hơn. Nhưng mà nếu ở vùng quê á, vào những cái mùa mà trung thu á, có nhiều người nghèo á, họ muốn ăn một cái bánh trung thu á, họ không dám ăn, họ quy ra một cái bánh trung thu á, là có, lúc trước đây á, là vàng nó còn rẻ đó, thì họ ăn cái bánh trung thu quy ra gần hết mấy phần vàng vậy đó, nên họ không dám ăn. Trước đây vàng còn rẻ, nhiều khi họ muốn ăn cái bánh trung thu, ăn cái món gì quý đó, họ quy ra là một thùng lúa. Cho nên những cái người nghèo khổ thì cái khối u trong tâm họ đó là tiền bạc, phải không vậy? Họ đi đâu họ cũng bám mảnh gì tiền bạc, họ mang cái khối u trong lòng họ đó, đó là tiền bạc. Quý vị nghe kìa chỗ điểm này không? Đó. Rồi trong khi đó thì những cái người mà xấu xí đó, ví dụ mình sanh ra đời mà không may, nhất là những cô gái sanh ra đời không may mà xấu xí á, thì cái khối gù của họ là ước mơ được sắc đẹp, phải không? Họ lúc nào cũng là mặc cảm mình xấu rồi cũng mơ ước là mình có sắc đẹp như người ta đó, cho nên họ ám ảnh. Chính vì những người mà sanh ra đời mà bất toàn á, cho nên họ mơ ước có sắc đẹp đó, cho nên họ mang cái mặc cảm hoài, cho nên họ mới đi là bơm tay, bơm chân, bơm ngực, bơm mặt bơm lên để cho nó toàn vẹn. Nhưng mà nhiều khi á, rồi nó bị phản tác dụng đi, rồi bị ung thư da, rồi bị là biến hoại cơ thể đi, rồi đưa sự tai họa đó. Chúng ta chữa những cái bệnh đó, nó không có trí tuệ đó, thì không khéo đưa nó sự đau khổ. Đó là tôi nói một vài cái khía cạnh mà cái khối gù trong tâm của chúng ta. Bây giờ đi sâu vào cái sự tu học á, thì tất cả, bây giờ tôi nói trong nội bộ của mình thôi ha, tất cả những người Phật tử chúng ta ngồi đây đó, tất cả là người tu chúng ta đó, ai cũng có một khối gù. Quý vị biết cái gù gì không? Bệnh gù á, ai ngồi đây cũng bệnh gù chăng á. Tôi nói ra rồi là Phật tử chúng ta đều có bệnh gù chăng á. Đó là tập khí của con người. Tập khí là cái khối gù của một người tu Phật. Quý vị nghe kịp không? Tập khí là một khối gù của người tu Phật. Vậy thì tập khí là gì? Tập khí ở đây á, là cái thói quen. Mà cái thói quen này á, nó đã quân tập từ nhiều đời kiếp. Tất cả những cái đó đó, nó quân tập, nó xông ướp, nó thấm nhiễm vào tâm. Cho nên tập khí là những cái kinh nghiệm, những cái thói quen mà con người chúng ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái tập khí này chính là cái tàn dư còn sót lại của cái phiền não, dần dần nó kết chặt vào tâm, trải qua thời gian lâu xa đó, nó tích tập thành cái tánh rất khó phá trừ. Cho nên chúng ta thường là nghe nói là sống thì mỗi người mỗi gì? Mỗi nết, phải không? Rồi chết thì mỗi người mỗi tật. Quý vị có cái nết gì không? Nhiều khi mà con người mình ngồi đây coi vui vẻ, cuộc đời suôn sẻ, nhưng mà khi đụng chuyện được cái nết mình nó đổ lì ra, nó lì ra, nó lầm lì, không thèm nói ra ai. Nó lầm lì, nó cọc cằn. Mỗi người chúng ta đều có một cái tánh khí khác nhau, tánh cách, tánh khí đó. Có người thì lầm lì, có người thì cọc cằn, có người thì ích kỷ, có người thì gian ngoa, có người thì xảo trá, có người thì là bất chấp dư luận. Mỗi người chúng ta đều có một cái tánh khí khác nhau. Thì cái tánh khí đó là tập khí. Mà tập khí đó là là cái bệnh gù của tâm. Tức là chúng ta đi đâu đều mang theo những cái tánh khí đó, phải không? Ví dụ bây giờ cái người mà có cái tánh hay soi mói, rồi cái tánh cố chấp, cái tánh thị phi, cái tánh khen chê, cái tánh đổ lì, cái tánh nó là ngoan cố, rồi cái tánh cứng đầu á, thì những người này đi đến đâu thì cũng đều mang cái tánh nó theo nha. Thì cũng như là cái người bệnh gù mà đi đâu cũng mang khối gù trên lưng sao bỏ được, phải không? Đó, cho nên người tu chúng ta, cái tập khí của người tu chúng ta đó, đó là khối gù. Cho nên đó là chính vì cái tập khí đó, đó mà nó lâu ngày nó thành cái tánh đi. Cho nên đó là chúng ta tu á, thì chúng ta phải biết, phải coi lại chúng ta có cái nết gì. Mà ngoài đời gọi là cái nư đó, nó cái cô đó cái nư lớn lắm, cái bà đó cái nết bà dữ lắm, cái ông kia cái nết ngang tàn lắm đó, mỗi người là cái nết. Cái nết, rồi khi mà cái nết này á, mình tu mà mình không bỏ cái nết, cái nư của mình á, thì mình giữ cái nết, cái nư đó hoài thì thành cái tật, phải không? Thành cái tật khi chết đi thành cái gì? Thành cái nghiệp. Cái nghiệp thì cái nghiệp này nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi nữa đó. Cho nên nói về tập khí rất là quan trọng. Bởi vậy quý Phật tử biết á, là khi xưa đó Đức Phật cùng với A Nan á, hai thầy trò đi hành đạo á, thì đi ngang qua một cái chợ cá. Đức Phật mới kêu A Nan á, là A Nan con hãy bắt con cá lên cầm trên tay rồi con bỏ xuống á, rồi con hãy hửa vào tay con coi nó có mùi gì không. Thì A Nan mới vâng lời Phật, mới bắt con cá trên tay, và bắt xong rồi mới để xuống, và A Nan mới đưa cái tay mình vào mũi hửa á, thì nó tanh cái mùi cá vô cùng. À, rồi đi một đoạn nữa Đức Phật mới kêu A Nan á, khi đi ngang qua một cái phố bán những cái trầm hương, những cái nhang trầm á, thì Đức Phật biểu A Nan á, là A Nan con cầm lên một nắm nhang trầm á, rồi con để xuống rồi con hửa tay con như thế nào. Thì A Nan vâng lời Phật mới đi ngang cái phố mà bán trầm hương á, nhang á, thì A Nan mới bốc lên một nắm trầm, nắm hương. Và khi nắm cái trầm cái hương xong á, để xuống, thì A Nan hửi á, thấy tay mình thơm, và mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn á, là bàn tay con thơm cái mùi trầm hương. Hồi nãy thì A Nan nói rằng bàn tay của mình á, thì tanh mùi cá. Thì Đức Phật nói rằng vậy đó A Nan, con người chúng ta đó ha, nếu mà quen tập nhiễm cái gì á, thì lâu ngày á, thì cái tập nhiễm nó thành cái tánh của mình. Thì cái tánh đó gọi là tập khí của mình. Ví dụ giờ mình thân cận với người ác thì trước sau gì rồi mình cũng sẽ nhiễm cái tánh ác của người đó. Mà nếu mình thường xuyên mình quen những cái người mà hiền lành thì mình sẽ ảnh hưởng cái tánh nết hiền lành của người đó. Bởi người xưa nó gần mực á, thì đen, gần đèn á, thì sáng. Cho nên cái sự gần gũi của chúng ta đó, gần một người Phật tử mà gần gũi những cái thiện pháp, siêng tu học giáo lý, nghe kinh, nghe học Phật, sống trong cái chánh pháp á, thì lâu ngày chúng ta trở nên hiền lương. Còn nếu chúng ta mà hàng ngày mà nghe những lời là ác khẩu, thân cận những ác tri thức, sống với ác pháp á, lâu ngày chúng ta sẽ trở nên tập nhiễm cái ác đó mà trở nên một người hung ác. Bởi vì trong kinh Phật có cái ghi lại một cái câu chuyện đó, là trong tiền thân của Đức Phật á, khi mà ngài chưa thành Phật thì ngài còn hành Bồ Tát đạo đó, thì ngài tái sanh vào đó là một cái nhà của một quan đại thần đó. Và khi sanh ra đời đó, ngài lớn lên học hành, và khi cha chết đi đó, ngài vào triều thế cái chức của cha mình mà là một vị quan đầu triều trong triều đình của vua. Thì ông vua này đó, Phật tử biết không, có nuôi một con voi, mà con voi này đó, bản tánh đó, rất là hiền lành. Bình thường con voi này rất là hiền lành đó, và vua thường hay cởi voi đi chơi, và voi thường hay chiều ý vua, và voi này được vua rất là thương yêu, cho đeo là vàng vòng và tắm những cái loại nước hoa thơm và sạch. Và một hôm có một số người ăn trộm, số người ăn trộm này đi ăn trộm xong rồi về, mà tự biết không, mấy là tập trung lại trong cái khu vườn thượng uyển của vua đó, và ngồi là chia của trước mặt con voi. Vào lúc nửa đêm là một số người ăn trộm này đem của ra trước mặt con voi đó, gần cái chuồng voi đó, là chia của ra. Rồi do cái sự chia của mà không đồng đó, cho nên những người ăn trộm này gây lộn với nhau. Và khi họ gây lộn nhau rồi, họ dùng những cái từ ngữ á mà không có trong từ điển. Cho nên con voi nó nghe những cái lời hung ác của ngãn trộm này đó, nó nhiễm liền, trong một đêm nó nhiễm liền. Và sáng hôm sau á, khi vua ra thăm con voi của mình á, thì con voi này nó không còn ngoan ngoãn như hồi nào nữa, mà nó trừng mắt, nó lấy dồi nó quất ông vua. Cái nết nó hung dữ, nó rống lên, nó không cho vua cởi nó. Thì vua ngạc nhiên nói rằng là con voi ta bình thường đâu có hung dữ thế này, mà tại sao hôm nay lại nó chở trứng thế này, chắc là có nguyên do gì đây. Cho nên vua mới kêu vị Bồ Tát mà tiền thân của Phật Thích Ca là lúc giờ là Bồ Tát, mà trong cái kiếp của Quan Đại Thần á, mới kêu Quan Đại Thần lại mới trình bày, không biết con voi ta có bị thế nào mà hôm nay nó đổi tánh tình như thế đó. Thì vị Quan Đại Thần này á mới tâu với vua là bệ hạ, để cho hạ thần á sẽ cải tạo tâm lý nó. Và vị Quan Đại Thần này á, đêm đó ngài đem chiếu như mùng á, ngày là văn mùng và ngày ngủ kế cạnh con voi. Và cái đêm đó thì ngài nói toàn những lời yêu thương với con voi, nói voi ơi, là voi hay nghe lời ta, voi đừng có hung dữ, voi hãy ngoan ngoãn hiền lành, voi hãy dễ thương, nói toàn là những người đạo đức, voi đừng có hại ai, hại người ta đó là ác nha voi. Tức là suốt đêm đó vị Quan Đại Thần này cải tạo ngược lại, đem những cái lời lành, cái đạo đức, cái tư tưởng đi vào tâm hồn của con voi, và loại bỏ đi những cái gì mà trước đây con voi nó nghe những lời xấu ác đó. Thì trong một đêm đó voi đã cải tạo lại tánh tình của mình. Và qua sáng hôm sau, đức vua trở ra thăm voi, thì nó voi trở voi hiền lành, trở lại ngoan ngoãn như xưa. Đó là một tự thấy không. Cho nên đó là con người chúng ta đó, nếu mà chúng ta thân cận với người ác, thân cận với kẻ ác á, thì lâu ngày chúng ta cũng phải nhiễm thôi à, phải không? Đó. Cho nên là cái tập khí á, chính là cái tàn dư, là sót lại cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ bây giờ á, Phật tử á, có một cái hộp, bây giờ Phật tử bỏ vào trong cái hộp mình đó một cái thổi hương hay là một cái cục nhang trầm bỏ vào cái hộp của mình á, rồi á, là khi Phật tử bỏ vào xong á, chừng một lát hay là chừng một tiếng đồng hồ á, thì Phật tử mới dỡ cái hộp ra, Phật tử lấy cái thổi hương á, hay là cái thổi trầm ra khỏi cái hộp á. Thì khi mà mình lấy cái thổi trầm, cái thổi hương ra đó, thì trong hộp mình vẫn còn mùi thơm của trầm, phải không? Trong hộp vẫn còn mùi thơm, tức là tuy mình á lấy cái cục trầm ra rồi, nhưng mà cái mùi nó vẫn còn lưu lại. Cho nên trên đường tu chúng ta đó, có nhiều khi á chúng ta cố gắng hoàn thiện lấy cái nhân cách của mình, chúng ta cố gắng á là tu tập để cho mình không còn tham, còn sân, còn si, còn ganh ghét tật đấu. Nhưng mà nhiều khi á, cái chánh thể á, phiền não á, mình đã diệt rồi. Có nhiều khi á, là mình tu mình những cái tham sân si á, nó những cái tham sân si, những cái tánh, những cái nết mình á, mình đã diệt cái phần thô rồi, nhưng mà cái phần tập khí á, nó vẫn còn. Cho nên nhiều khi á, mình không có giận ung, giận đùng đùng, nhưng mà cũng còn hờn hờn mát mát, cũng hờn lẫy. Cho nên những cái đó là cái tập khí của mình đó, không giận nhưng cũng hờn, cũng để bụng rồi cũng buồn có mấy ngày. Rồi nhiều khi là mình không có tự cao tự đại, nhưng mà cái ngôn ngữ của mình á, ngôn ngữ rồi nhiều khi mình nói ra đó, hay nói ra nó tự cao tự đại trong đó. Nhiều khi cái bản chất mình không có tự cao, mình đã diệt đó rồi, nhưng mà cái tập khí nó vẫn còn. Cho nên trong cái kinh Phật á là quý vị tự biết, trong kinh Phật á có ghi lại là có những vị đắc quả A-la-hán rồi ha, nhưng mà cái tập khí vẫn còn. Ví dụ như trong kinh Phật có nói đến á, ngài Năng Đà, thì cái dâm tập của ngài Năng Đà đó nó vẫn còn sót lại. Tuy ngài đã đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà cái dâm tập của ngài á là ngài cũng vẫn còn đó. Rồi ngài Maha Ca Diếp và ngài Xá Lợi Phất á, thì cái sân tập của ngài cũng vẫn còn đó. Có kỳ đó Phật tử biết ngài Xá Lợi Phất á mới dẫn ngài La Hầu La là con của Phật, rồi đi xuất gia đó, rồi Đức Phật mới giao La Hầu La. Lúc bây giờ La Hầu La mới có 10 tuổi cho nên mới giao La Hầu La cho ngài Xá Lợi Phất làm thầy, để mà nương dựa nơi cái quy đức của ngài Xá Lợi Phất để mà tu tập. Thì khi mà La Hầu La làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, thì hai thầy trò đi bát ở mình bát thì có thật á, thì Phật tử hồi xưa đó cũng giống như Phật tử mình thời nay vậy đó, là khi mà Phật tử thấy hai thầy trò là Xá Lợi Phất với La Hầu La đi bát á, thì người ta chỉ chú trọng đến ngài Xá Lợi Phất thôi, tại vì ta nghĩ đây là một bậc thánh tăng, một bậc là đệ tử đứng đầu trong giáo đoàn của Phật, là một cái bậc cao tăng, là cái người đại đức hạnh, cho nên người ta cúng dường cho ngài, cho ngài không, mà quên đi cái chú tiểu Sa Di La Hầu La đi sau mình. Cũng như Phật tử mình đi cúng dường là quen kiếm hòa thượng cúng rồi phải không, kiếm hòa thượng cúng, tại vì hòa thượng tu lâu, hòa thượng tu lâu, hòa thượng có phước, cho nên kiếm hòa thượng cúng. Chọn mấy chú tiểu nhiều khi vô chùa nói lỡ không cúng, tức là mấy chú tiểu này mới tu, phải không đó. Cho nên hồi xưa cũng vậy, hồi xưa khi mà ngài Xá Lợi Phất dẫn La Hầu La đi bát á, thì Phật tử cứ lo để bát cho ông là Xá Lợi Phất á, toàn là những thức ăn thượng vị, những thức ăn mềm, những thức ăn thượng vị, trong khi La Hầu La để sơ sài, cho nên La Hầu La buồn lắm. Rồi khi mà về tịnh xá đậu cơm á, thì ngài Xá Lợi Phất còn không có quan tâm đến đệ tử của mình, nó đi bát sao nó ăn sao không quan tâm, ngài chỉ lo đậu cơm xong rồi thôi. Thì bữa đó Đức Phật nói rằng là La Hầu La, từ ngày con xuất gia tới giờ con được an lạc không, con hành trì có được tinh tấn không, cuộc sống có gì phiền muộn không con. Đức Phật thăm hỏi La Hầu La đó, thì La Hầu La nói rằng La Hầu La mới than phiền là mỗi bữa đi bát khất thực á, ăn không được no, ăn không được ngon, người ta cúng toàn là những thức ăn thô và cứng, trong khi đó ngài thầy của con á, được người ta cúng toàn là thức ăn mềm mà ngon, ăn thượng vị, cho nên ngài không có vui, La Hầu La không có vui, mét Đức Phật. Thì Đức Phật mới kêu Xá Lợi Phất lại quở, bữa nay là ông đi bát á, ăn những thức ăn là bất tịnh, ông có biết không? Xá Lợi Phất hết hồn, bị Phật quở không biết là Bạch Thế Tôn, từ ngày mà con đã dứt đi những cái phiền não hữu lậu rồi, thì con lúc nào cũng an trụ trong cái chánh pháp, con đi bát đúng pháp, tại sao hôm nay Thế Tôn quở con là ăn những ăn bất tịnh, là con không hiểu sao? Thì Đức Phật mới nói rằng phàm á, làm thầy á thì phải chăm sóc đệ tử, Sa Di á cũng giống như là những cái chòi non, mình phải chăm sóc cho nó, còn mình là cũng như cái tre đã trưởng thành đã già, cho nên đó là khi mà mình đi bát khất thực á thì cũng phải quan tâm đến tử mình, coi tử mình bữa nay được người ta cúng cái gì, ăn cái gì không. Cho nên Phật tử mình á mà đi tịnh xá thì chùa đó cúng dường á, nếu mà cúng dường được mình cúng dường cho hòa thượng xong rồi đó, thì cũng nhớ ngó dùng mấy chú tiểu dùng chút ngó dùng mấy chú tiểu Sa Di chút thiếu, tại vì nhiều khi mấy chú tiểu Sa Di nó cũng thiếu thốn, mình quan tâm, mình hỏi thăm là chú tiểu tu sao, đó là những mầm non của giáo hội, thấy không? Đằng này mình cứ lo mấy cái tre già không à, mà măng non mình bỏ. Cho nên Phật mới quở Xá Lợi Phất là ông không có quan tâm đến là La Hầu La, để cho La Hầu La đó ăn những thức ăn đó, là thô và cứng đó, không được ngon, không đủ chất sức khỏe, thì sao mà tu được lâu dài. Thì khi mà Đức Phật quở như thế đó rồi, thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài biết lỗi của mình á, thì cái tập khí của ngài đó mà tự biết không, ngài tánh ngài nóng lắm, hồi chưa đi tu á tánh ngài nóng lắm, mà bây giờ tu đó ngài đã đoạn được những cái chính sử của cái phiền não rồi, nhưng mà cái tập khí ngài còn, ngài nghe xong rồi ngài giận ngài không có giận của Phật nghe, mà ngài giận ngài móc trong họng ối ra ráo, ngài nói rằng là bữa nay ta ăn thức ăn này là không đúng chánh pháp, ăn bất tịnh, cho nên thấy tôn vỡ. Ngài giận ngài quá, ngài giận ngài cũng như là ngài vô tâm thế đệ tử đó, cho nên ngài móc trong họng những cái gì mà ăn bữa nay, móc tuốt họng ối ra trơn. Thì đó là gì? Đó là cái tập khí sân của mình đó. Cũng như mình, ví dụ giờ ông thầy mình dạy mình, ông thầy dạy mình, mình không cự nó, nhưng mà thùng ầm á là mình bỏ xách xe bỏ về, bữa đó không thèm nấu cơm có không hay là ông thầy dạy cái bữa đó mình dạy ầm không thèm đi chùa, hay là ông thầy mình có cái lỗi gì đó, ông thầy nói mình á, mình lầm lì lì mình không trả lời, rồi cái qua mấy ngày sau á, ông thầy mới có hỏi thăm không thèm trả lời chăng á, thì đó là cái gì? Nó cũng là cái tập khí của cái sân đó. Rồi á, là ngài Ti Lăng Già Bà Bạc á, đây một có một, ở trong thời Đức Phật á, thì có một vị thánh tăng tên là Ti Lăng Già Bà Bạc, Vị Thánh Tăng này có cái tâm kiêu mạn. Trước kia Ngài chưa tu thì Ngài rất ngã mạn, cống cao lắm. Nhưng mà khi Ngài tu rồi, Ngài đắc quả là Ngài diệt được cái tập khí đó. Nhưng mà tánh ngã mạn Ngài vẫn còn. Cho nên một hôm vào nửa đêm Đức Phật đang thiền định, thì có một vị thần sông, vị thần mà coi cái sông đó mới hiện lên mép Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Đó là trong cái giáo đoàn của Ngài đó, có một vị tăng tên là Ti Lăng Già Bà Bạc á. Vị tăng này thường hay ăn hiếp con, thường hay mắng chửi con, cho nên con chịu không nổi, hôm nay con xin mét Thế Tôn, rằng Thế Tôn dạy cho vị đó là đừng ăn hiếp con nữa. Thì Đức Phật mới kêu cái vị Ti Lăng Già Bà Bạc ra, hỏi là ông là hôm nay có người, có vị thần sông mét ông, là ông thường hay mắng chửi nạt nộ, là ăn hiếp vị thần sông này á, vậy thì ăn hiếp thế nào, ông nói cho ta biết. Thì vị thần sông này mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, mỗi lần cái vị mà A La Hán này á mà muốn đi qua cái sông á thì không chịu đi thuyền, mà đứng trên bờ sông á nạt con, biểu kêu con á là thần sông, tức là hà thần á, hà là sông á, hà thần, ngươi hãy dẹt nước ra cho ta đi. Thật ra con phải sợ cái quy lực, cái đạo lực, cái thần thông của ổng, cho nên con phải ngăn cái dòng nước trẻ làm đôi cho ổng đi qua sông. Mà cho nên mỗi lần đó là ổng qua sông là ổng bắt nạt con, cho nên hôm nay con chịu hết nổi, con xin là tâu với Đức Phật cho Đức Phật biết rồi, và Đức Phật dạy ổng. Thì Đức Phật mới quở cái vị thánh tăng là Ti Lăng Già Bà Bạc á, là ông hãy xin lỗi là hà thần này đi, và từ đây về sau ông đừng có nạt nộ bắt nạt người ta nữa. Thì Phật tử biết không, đó là trước mặt Đức Phật, trước mặt ông thần sông, mà Đức Phật bắt ông là thánh tăng này là Ti Lăng Già Bà Bạc phải xin lỗi ông hà thần đó là thần sông á, thì ông xin lỗi sao biết không? Ông nói hà thần, ta xin lỗi mi đó. Phật tử thấy không, ông thì không có phải là ông ngã mạn, nhưng mà quen cái khẩu khí rồi, quen khẩu khí rồi, cái người kẻ cả cái bề trên đó, cho nên là xin lỗi mà cái giọng nói cái giọng cũng như là giọng sát phạt. Thì ông à thần cũng buồn quá đó, Phật coi đó, ông xin lỗi con mà giống như ông chửi con vậy đó, ta xin lỗi mi á. Thì Phật tử thấy không, đó là cái tập khí ngã mạn của con người. Cho nên cái người mà cái tập khí ngã mạn nó có hai, cái người mà hay ngã mạn, cái tập khí mà khẩu khí đó ha, thì nó có hai dạng. Một là cái người này Atula mới đầu thai lên, còn hai là cái người này kiếp trước từng làm vua, làm tướng, cho nên quen là ra lệnh bắt nạt là quân sĩ. Nhưng mà cái này thì ít lắm, cái người mà từ làm vua làm tướng mà đầu thai lại đó thì tướng người ta tốt lắm, người ta còn chút phước cho nên tướng người ta tốt bệ vệ. Còn lần này mình sanh ra mình nhỏ, mình xấu con, mà mình ăn nói cống cao ngã mạn là mình nói trên đầu của ta, đó là Atula đầu thai lại không à. Mà Atula là ngã mạn lắm, cho nên cái ngã mạn này nó còn, cái tập khí đó mà tự biết không đó. Rồi là có cái ngày Ma Đầu Bà Tư Cha đó, ngày Ma Đầu Bà Tư Cha đó, thì ngài có cái tập khí là hay khiêu hỷ. Khiêu hỷ tức là hay khiêu gợi chọc kẹo người ta. Ổng tu ổng đắc quả rồi đó mà ổng lý lắc đó. Phật tử nào mà đi vô tình xá gặp ổng là thôi nào, là nhiều khi cái cô nào mà áo dài cái ổng lấy ông ngồi mà ngồi hầu Phật, ổng lén là sao cái lấy áo dài ra ổng cuột chéo lại, ổng cuột vô cái đùm gì đó. Ổng đắc quả rồi đó Phật tử không, còn tập khí là ổng giỡn, trời ơi đó hỡi luôn đó, là Phật tử nào vô là bị ổng chọc kẹo. Cho nên cái người nào mà hay liếng khỉ đó ha, liếng khỉ đó, mà hay chọc ghẹo người ta đó, đó là cái tập khí, là tập khí khỉ nó còn lại. Cho nên là cái tập khí của con người nó quan trọng, nó là cái tàn dư của nhiều đời nhiều kiếp. Rồi Phật tử biết không, đặc biệt á là ngài Kiều Phạm Ba Đề á, ngài Kiều Phạm Ba Đề đệ tử Đức Phật á, đắc quả La Hán rồi, nhưng mà cái nghiệp của ngài còn á, ngài ngồi không á, cái miệng nó ngài nhơi tới nhơi lui như là con trâu vậy đó. Phật tử biết con trâu không, khi con trâu nó nhơi tới nhơi lui, cái hàm nó nhơi tới nhơi lui. Cho nên đó là Đức Phật nói rằng là ngài đã làm trâu nhiều đời nhiều kiếp rồi, rồi kiếp này mới được làm người và gặp Đức Phật và tu đắc quả A La Hán. Nhưng mà cái tập khí đó, đó là ngài ngồi không, cái miệng ngài nhơi qua nhơi lại nhơi không. Cho nên Phật tử vô thấy cái miệng ngài nhơi qua nhơi lại như trâu, cho nên người ta chê. Rồi ngài mới sợ nếu mà mình ở thế gian này mà với cái tập khí mà cái miệng mình nó cứ nhơi qua nhơi lại hoài như trâu nhơi như bò nhơi đó, thì Phật tử chê bai sẽ phạm tội, cho nên ngài xin phép Đức Phật ngài không ở trần thế nữa mà ngài lên trời ở. Ngài thường hay ở trên cõi trời lắm đó. Thì Phật tử thấy rằng là chỉ có Đức Phật Thích Ca đó, chỉ có Phật á là mới đoạn trừ vĩnh viễn những cái chánh sử, những cái chánh nghiệp và luôn cả cái tập khí nữa. Còn là đa số từ cái bậc thánh trở lại á, nhất là bậc thánh thì còn tập khí, còn chúng ta đó thì thôi cái tập khí nó còn đầy dẫy luôn. Nào là cái nết, nào là cái nư, nào là cái tật, nào là cái tánh, nào là cái cố chấp, thôi cái tập khí chúng ta. Mà cái người nào mà tập khí nhiều á, nặng nề đó, thì đó là cái cục gù trên lưng chứ có gì đâu. Đi đâu cũng mang gà kè ra đó, rồi làm phiền, làm khổ, làm đó là người ta là đau khổ này kia, thì đó là cái cục gù trên lưng. Mà tự nắm được chưa? Hiểu chưa? À đó, như vậy thì bây giờ ai ngồi đây có cục gù gì đó ha, thì giờ phải chữa làm sao đây? Phải chữa làm sao đây? Tức là không phải là rước ông thầy đến rồi để trên bàn mà ép cái cho nó lòi chồng con mắt. Thì bây giờ muốn bỏ đi những cái tập khí đó đó, thì Phật tử nên nhớ rằng là không có gì hơn là phải tu học Phật Pháp. Ráng tu học Phật Pháp để cho có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi đó, thì mới thấy được những cái thói hư tật xấu của mình, thấy được cái tánh nết của mình, thấy những cái tập khí của mình, để mình cố gắng mình sửa. Mình sửa nó theo đúng chánh pháp thì đó là mình có trí tuệ. Còn không á thì là cái tập khí này mình cứ mang từ đời này qua đời khác, mình chính vì cái tập khí nó mà nó thành cái nghiệp quả của mình, cho nên mình phải bị luân hồi sanh tử hoài hoài luôn. Phật tử nắm được rồi phải không? Đó là nói về cái bệnh gù của người tu, đó là những cái tập khí. Như vậy thì Phật tử mình đây đó, ai không còn tập khí nữa đâu, giơ tay lên coi. Còn không? Giơ tay lên coi. Ai cũng còn hết trơn, vậy là ai cũng bệnh gù hết trơn rồi. Phải không? Vậy là từ đây về sau phải không? Huynh đệ Phật tử mình mà gặp nhau đó mà Phật tử mình thấy ai có tính xấu gì đó, rồi bà bị mang bệnh gù rồi à ha. Bà đi trị bệnh đi chứ bà mang cái bệnh gù coi xấu lắm nha. Phật tử hiểu không? Hiểu cái này chưa? Đó. Như vậy thì trở lại cái vấn đề mà cái khối gù của người nghèo á, thì cái người nghèo á thì họ có cái mơ ước là lúc nào cũng bị ám ảnh bởi tiền bạc. Thì bây giờ chúng ta muốn giải quyết cái sự nghèo khó của mình á, mà có những người họ sanh ra đời họ nghèo khổ, họ mơ ước có tiền có bạc, cuộc sống đầy đủ á. Bây giờ mình muốn giải quyết cái nghèo khổ của mình á là bằng cách đi dược hội, được không? Được không? Nghèo khổ quá rồi, bây giờ muốn giải quyết cái nghèo khổ của mình á, để cho có tiền á, sống như ta và đi dược hội, được không? Được không? Rồi tranh giành cướp trộm, được không? Đó, nếu người nào mà muốn giải quyết cái nghèo khổ mình bằng cách đi dược hội, ăn cướp ăn trộm đó, đó là chúng ta chữa cái bệnh gù của mình bằng cách đè cho con gù của mình á, cho nó thẳng đi. Nhưng mà cái gù này không hết, còn lâu thêm hai con mắt ra nữa. Là thường thường cái nhân nào thì cái quả nấy. Mình nghèo khổ, mọi thứ trên đời này đều có cái nhân duyên đó. Mà bây giờ mình gieo cái nhân thế nào mà kiếp này mình phải bị bệnh nghèo khổ, thì bây giờ mình muốn hết nghèo khổ thì không có gì hơn là mình bố thí cúng dường làm phước đó. Thì mình gieo cái nhân lành như thế là mình chữa trị cái bệnh gù của mình với một cái người thầy trí tuệ, đó là nghiệp lực của chúng ta, gọi là nghiệp trị. Trên đời này có hai thứ nghiệp, nghiệp trị á, nghiệp trị chúng ta hết bệnh cho chúng ta được giàu sang. Ví dụ giờ mình làm ác thì nghiệp nó trị mình cho mình nghèo khổ, gọi là nghiệp trị. Thì ông thầy mà trị bệnh gù của tâm chúng ta, đó là chúng ta phải nhờ ông thầy nghiệp trị. Nghiệp trị là mình làm những chuyện lành, ao những cái điều nhân đức á, thì cái nghiệp này nó sẽ sửa chúng ta hết cái bệnh gù của nghèo khổ, hết bệnh gù của xấu xí. Rồi chúng ta tu học đúng chánh pháp á, thì cái chánh pháp này đem đến cho chúng ta có trí tuệ, để chúng ta thấy những cái thói hư tật xấu của chúng ta, chúng ta sẽ sửa trị nó, thì chúng ta trở nên con người cao ráo thẳng thắn và tốt đẹp. Đó là cái phần thứ nhất tôi nói về cái tâm bệnh của người tu. Bây giờ đi sâu vào cái vấn đề này rất là quan trọng. Phật tử để ý nghe cái câu chuyện này rất là hay. Phật tử nào mà không để ý cái câu chuyện này đó thì Phật tử sẽ vô phước vô duyên lắm. Tôi từ Tiền Giang mà lên tới đây thì để đem cái Phật pháp mà trao đổi để đem vào tâm hồn quý Phật tử đó, thì Phật tử nghe chú tâm mà nghe pháp thì sẽ được lợi ích. Trong kinh nói rằng cái người nào mà nghe pháp á, trong cái kinh mà Lương Hoàng Sám đó, cái người nào nghe pháp mà nói chuyện á, mà làm sao lãng hội chúng á, thì bị quả báo kiếp sau chết đọa làm con chó cụp tai. Bây giờ Phật tử nào muốn làm chó cụp tai á, thì cứ việc nói chuyện. Phật tử nghe kêu qua, Phật tử coi có đó, Phật tử biết. Thì đây là cái câu chuyện này á, nếu Phật tử muốn thật sự tha thiết tu hành á, thì Phật tử để ý nghe câu chuyện này rất là thâm thúy, rất là sâu sắc vô cùng. Câu chuyện này á, là trong cái cuốn Tinh Vân Thiền Thoại. Tinh Vân là một vị hòa thượng, Tinh Vân là tên của một vị hòa thượng ở bên Đài Loan, Trung Hoa gì đó. Và vị hòa thượng này là viết những cái cuốn như là Thoát Dòng Tục Lỵ đó. Thoát Dòng Tục Lỵ là hòa thượng Tinh Vân viết cuốn đó đó. Rồi Thập Đại Đệ Tử của hòa thượng Tinh Vân. Hòa thượng Tinh Vân là một vị cao tăng, một vị thiền sư trong thời cận hiện đại của chúng ta. Cho nên đó là ngài có nhiều đệ tử tu, và ngài có cái cuốn sách gọi là Tinh Vân Thiền Thoại, tức là những cái câu chuyện đối đáp về thiền. Thì trong cuốn Tinh Vân Thiền Thoại có một câu chuyện rất hay, là một hôm có một người học tăng á, tức là có một vị tăng á, tên là Nguyên Trì. Vị tăng này tên là Nguyên Trì á, thì ông ta tham học á, làm đệ tử của thiền sư Vô Đức á. Và ông học tăng á, Nguyên Trì này đó, học đạo với thiền sư Vô Đức á, là ông ta trải qua mấy năm, ông ta dụng công tu tập rất là siêng năng á, rồi á, là không bỏ một thời khóa nào hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, thì với cái thiền pháp á, thì ông ta không bao giờ thể nhập được. Cũng như giờ Phật tử mình á, thì tu cũng tinh tấn lắm, ngày hai thời công phu, rồi là hai tuần đi thọ bát một lần, tu tinh tấn lắm. Nhưng mà Phật tử mình ngồi đây có ai nhập được đạo chưa? Tu lâu rồi, đi chùa tinh tấn tu lâu rồi mà có ai nhập được đạo chưa? Thì cũng giống như ông này nè, ông học tăng Nguyên Trì là học đạo với thiền sư Vô Đức trải qua mấy năm rồi mà ông ta không thấy đạo gì hết, chưa nhập được dòng phái, luôn luôn á coi chừng, canh chừng hai con kênh của mình, hai con kênh, rồi kế đó là hai con nai, và tiếp theo là hai con nhạn, và nhất là cột cái con trùng trong cái miệng của mình, và đồng thời á, là mình chiến đấu với một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân đau bệnh trên giường. Nếu mà bây giờ mình làm được như thế đó, thì thiền sư Vô Đức bảo đảm với mình chắc chắn rằng á, mình sẽ thành tựu được cái đạo quả. Bây giờ á, tôi đi sâu vào cái vấn đề này cho tự nắm rõ hai con kênh á, là cái gì. Hai con kênh. Cho nên á, là ông thiền sư này, ông tăng nhân này, ông ta không hiểu mới thỉnh thầy á, là dạy thêm. Tại vì cái lời dạy của ông thiền sư Vô Đức nó mang cái tính ẩn dụ quá đi, thì thiền sư mới dạy rằng á, là ta nói kênh á, là ông phải thường xuyên cảnh giác hai con mắt của ông. Hai con mắt của ông, mà nhất là phi lễ chớ nhìn. Đó. Rồi á, là hai con nai á, hai con nai á, là cần phải giữ gìn, tức là hai chân của ông đừng để nó chạy theo cái hướng tội ác, phi lễ chớ hành. Rồi hai con nhạn á, tức là hai cái tay của ông á, phải thường làm công tác tận tình trong trách nhiệm của mình, phi lễ chớ động. Đó. Và một con trùng á, trong miệng của ông, tức là cái lưỡi của ông á, là phải cột nó lại, phi lễ chớ nói. Và một con gấu á, là phải chiến đấu, chính là cái tâm của ông. Và ông phải khắc chế cá nhân riêng tư của mình, phi lễ chớ tưởng. Còn người bệnh á, là chỉ cho thân của ông, hy vọng rằng ông đừng để nó phạm tội ác. Ta mong rằng trên đường tu đạo, những phá trình cần phải tu đó không thể thiếu được. Đây là cái phá trình mà người tu chúng ta tu không thể thiếu được. Thì bây giờ Phật tử thấy rằng là con người mình nhiều khi tụng kinh thì giỏi lắm, phải không? Có nhiều người tu như chúng ta tụng kinh tụng ào ào, tụng rất giỏi, tụng lưu lót, tụng lãnh lót. Có nhiều người là ngồi thiền rất là lâu, rồi đi chùa rất là siêng năng, công quả cũng giỏi, mà cúng dường cũng hay nữa. Nhưng mà rồi là buông ra rồi, mình không ra cái hồn, mình cũng vẫn là mình, cũng là phàm phu, cũng là tục tử, cũng còn sân si, cũng còn đủ thứ nghiệp chướng, phải không? đó. Cho nên đó là mình coi tu tinh tấn thật sự là buông ra rồi thì không ra cái hồn gì hết, vì mình đó là không quản thúc kỹ được những con vật mà mình đang sở hữu đó. Tức là mình có những con vật mà mình đang sở hữu đây. Bây giờ đó là Ngài nói rằng ta nói kênh là ông phải thường cảnh giác hai con mắt của mình đó, phi lệ chớ nhìn đó, thì hai con kênh đó là tượng trưng cho hai con mắt của mình. Mà Phật tử biết con kênh không? Kênh nó ra làm sao? Ở đây ở nước mình có kênh không? Không có đâu nha, coi chừng lầm á. Con kênh á là nó chỉ có ở xứ Tây Tạng thôi. Hả? Ấn Độ thôi chứ còn ở nước Việt Nam mà không có kênh. Mà con kênh nó giống như là con diều hâu, nó tựa tựa như con quạ giống như hâu, nó rất là lớn. Mà đặc biệt á là nhiều nhất á là ở xứ Tây Tạng. Mà Phật tử biết ở xứ Tây Tạng á, cái phong tục của người ta ở trên đó chết á, ở Việt Nam mình chết á thì có thể thiêu hay là chôn cất. Còn bên xứ Tây Tạng đó là cái đất nó chặt mà người đông, mà thuộc về cao nguyên nữa. Cho nên cái phong tục nó khi người ta chết đó thì có một nhóm người âm công á, mới là khiêng cái xác chết này mới đem vô rừng á. Rồi bắt đầu với những người âm công này ta có cái dao á, ta mới thẻo từ cái thớ thịt của người chết á, mới thảy cho con kênh nó ăn. Rồi bắt đầu cái tay chân rồi ta mới chặt ra, ta bầm chặt quăng cho con kênh ăn. Rồi ta giống như là ta phi tang những cái thi thể của người chết cho chôn vào bụng kênh. Cho nên con kênh nó có hai con mắt rất là độc, nó bay xà xà trên những cái con sông á, và từ xa nó phát hiện cái xác chết rồi nó nhào xuống nó đớp nó ăn. Cho nên con mắt của mình á thì á là các thiền sư gọi đó là thuộc về kênh á, là tại vì con mắt của mình á rất là độc, có ngoài nó rất là độc. Đó là thường hay nhìn người ta để mà soi mối, nhìn người ta để mà soi rọi chuyện người này chuyện người kia soi mối. Cho nên ở đây Phật tử nhớ rằng á là cái mắt của mình á thì là mắt của mình, và dạng sự dạng vật hiện bài chung quanh á nó tự do hiện ra trong mình á, nhưng mà không phải thứ gì mình cũng được quyền nhìn hay là mình có thể nhìn được đâu. Thí dụ bây giờ ở ngay ngoài đời thôi, có những cái là người ta cấm mình nhìn, mà nếu mình nhìn á là mình phạm pháp phải bồi thường. Thí dụ giờ người ta đi tắm rồi mình lén mình phét lỗ mình nhìn được không? Được không? Cái đó nhìn đó là phi lễ rồi. Mà nhìn đó ta thưa không? Ta thưa mình đó là mình vi phạm cái quyền tự do cá nhân người ta thường phong mỹ tục gì đó, là mình bị bồi thường đó. Cho nên ngay những người ngoài đời đó là có những cái chuyện mà mình không được phép nhìn, không được nhìn nữa. Cho nên đó là huống chi là cái người tu chúng ta, người tu chúng ta là phải coi chừng cái con mắt của mình, có chuyện gì phi lễ đó mà không được nhìn. Ví dụ bây giờ cái mình đi ra ngoài bãi biển Vũng Tàu đi, nhất là mấy ông nam đó, mà ví dụ thấy người ta mặc những đồ bikini á, mặc đồ tắm đó, mà nếu mà nhìn cũng là phi lễ, phải không? Đó. Rồi bây giờ mà tự biết không, trong cuốn Sa Di Lược Giải đó có kể câu chuyện là có một ông Sa Di á, ông tăng nhân mà Sa Di á, một hôm á ông đi ngang cái hồ sen, ông thấy sen đẹp quá, ông ta đứng ông ta nhìn say mê, và cái mùi sen từ dưới ao nó bay lên mũi ông á, ông ta hửi mùi sen nó thỏa thích. Thì ông ta đang hửi mùi sen đó là vị thần sen á, thần ao hiện ra quở. Vợ ông là người ăn trộm. Tại sao ông là người tu mà ông còn buông thả lục căn, mắt nhìn đó, sắc qua rồi mũi hửi mùi sen mà không xin phép ai hết? Thì ông Sa Di này ông ta biết lỗi rồi, ông ta mới vừa định xin lỗi cái thần sen á, cái thần ao á, thì lúc đó có một người đàn ông á, mình mẩy là dính dơ bẩn, nhào xuống cái ao sen đó tắm giặt, rồi là bơi lội rồi nhổ sen, bức sen rồi phá sen. Thì vị thần ao sen này đứng nhìn thôi chứ không nói gì hết. Thì cái chú tiểu này mới nói rằng là này thưa thần, cái người đó họ xuống họ lội họ quậy họ bức sen họ làm cho sen đứt, tại sao ông không la rầy quở nó, mà tôi mới vừa đứng đây tôi mới vừa ngắm sen của ông, vừa ngắm sen thôi mà vừa hửi mùi sen thôi, ông quở tôi là sao, quở tôi là ăn trộm là sao? Thì thần sen, thần hoa sen, thần ao sen nói rằng á, ông là người xuất gia, là cái người đang hướng thiện về cái chỗ chân thiện mỹ, trong trắng tâm hồn, mà ông lén nhìn sen, trộm cái hương sen ông hửi đó, thì cái phẩm hạnh của ông bị ô uế, phải không? Cũng như cái áo ông nó vốn đã tinh khiết rồi, thì bây giờ dính một chút dơ thì ta cũng biết, cũng thấy. Còn cái người kia là kẻ tội lỗi, kẻ tội lỗi dễ đầy, cũng như chiếc áo dính dơ bẩn rồi thì ta cần nói chi nữa. những cái hạnh mà ngang tàn, những cái hạnh mà vô lễ á, sen có người đó chồng rồi nhảy xuống rồi bơi lội rồi bứt phá, những hành động nó vô lễ thì họ bản chất họ đã ngu ác rồi, bây giờ có nói gì nữa thì cũng vậy thôi, phải không? Đó, cho nên á, là thiền sư dạy chúng ta đó, cái tật của mình á là cái đôi mắt mình á, nếu mà không biết cách tu á thì nó rất là độc. Nhìn người mà tự biết có nhiều người có được cả mắt độc, nhìn người ta là nhìn ai là nhìn là sôi mối vô cái tâm ta thiếu điều muốn cháy quần áo ta luôn, cái nhìn nó độc lắm, có không bà tử? Con mắt như là con mắt cứu vợ đấy, nhìn ai là chăm bẩm, nhìn ai là sôi mối người ta thì cái nhìn nó độc, nhìn sôi, nhìn nó là tìm, nhìn để mà bới lông tìm vết, nhìn để tìm kiếm lỗi lầm ở người khác để mà chê bai, nhìn để mà chỉ trích, nhìn để mà thấy những cái lỗi lầm của người khác để mà sanh ra những cái cống cao ngang mạng. Cái nhìn đó có những cái chúng ta không nên nhìn, cho nên cái đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà người ta nhìn vào cái đôi mắt, cái đôi mắt nhìn người ta hằn học, đôi mắt nhìn người ta hận thù, đôi mắt nhìn người ta là đăm đăm, đó là chứa ẩn một cái gì đó sâu độc á, thì ta nhìn cái người mà có đôi mắt đó là cái người đó hiền hay dữ, hiền hay dữ. Mà cái người có vậy chứng tỏ tâm hồn như vậy thì dù có tu gì đi nữa mà với cái đôi mắt đó thì có thành Phật không? Phật có bao giờ nhìn chúng sinh với đôi mắt hận thù? Phật có bao giờ nhìn chúng sinh với đôi mắt hằn học? Phật có bao giờ nhìn chúng sinh với đôi mắt mà soi mối soi rọi cái lỗi lầm của người ta để mà bươi móc chỉ trích không? Đó. Cho nên nếu mà mình tu á, mình ngồi thiền lim dim tụng kinh nào ào, nhưng mà xả xuống rồi thì dòm lỗi người này, dòm lỗi người kia, soi mối chuyện kia thì tu có thành không? Hai con kênh mà nó còn giữ không? Giữ không? Tôi cũng có hai con kênh nè, mà hai con kênh này tu lâu rồi. Cho nên nó còn nhìn ai mà độc áo, còn quý vị có hai con kênh đó thì nhìn đôi mắt quý vị là biết con kênh, hai con kênh quý vị nó hiền hay nó dữ biết liền à, phải không? Cho nên nó là có những cái người tu chúng ta đó, người tu chúng ta là đang đi tìm cái tịnh, cái thiện, mà mình tu cái đôi mắt mình quá độc thế đâu có được. Cho nên mà tự biết không, vào khoảng năm 1980 á, tôi ở với Trà Vinh á, rồi cái buổi sáng tôi thường hay ôm bát đi cất thực á. À, tôi đi cất thực xong rồi cái tôi đi ngang cái chùa có mấy người Miên á, cái tôi mới vô mấy chùa Miên tôi chơi, ăn cơm xong rồi đó, ăn cơm ngọ xong tôi ở tôi chơi 2-3 tiếng rồi chiều 3 giờ tôi mới về tỉnh xá. Thì tôi gặp mấy ông sư người Miên á, ngồi nói chuyện với nhau, ông cũng nói tiếng Việt được. Cái tôi hỏi sư huynh á là tu đây tu sao, ông nói rằng tu đây nó có 2-3 điều, ví dụ như theo cái phong tục tập quán của người Campuchia đó là thanh niên á, đúng 18 tuổi á là lớn lên là phải đi tu 2 năm. Tu 2 năm rồi ra đời mới được cưới vợ. À, khi mà tu 2 năm rồi cưới vợ rất là dễ. Thì tại vì ta muốn gả con gái cho mình á, ta mới hỏi là thằng này có tu rồi nó hiền ta gả được. Còn ai muốn tu luôn á thì bắt đầu lên lục nền lục cả luôn á thì tu rất là lâu. À, thì ai mà chịu tu á, không lập gia đình á thì tu luôn trong đó. Mà thanh niên nào mà vô tu trong khoảng 2 năm đó ha thì giới lực rất là nghiêm. Rất là nghiêm mới nổi là cái y cái áo của mấy ổng là không cho người nữ đó tới nha. Còn mình đây là y của mấy sư Phật tử còn giặt được chứ, còn người Miên khỏi bây giờ giặt đi. Rồi đông đó là nam nam nữ nữ là thọ thọ bất thân. Người Miên kỹ lắm. Mấy ông sư tu trong 2 năm chứ là kỹ lắm. Kỹ đến nỗi là mấy ổng kể cho sư nghe đó, là mấy ông sư Miên mà đang ngồi á, là đang ngồi trước sân chùa á, mà đang làm cỏ hay là đang là cưa đục gỗ vậy đó hen. Mà thấy mà cổng có một số mấy cô gái vô á là mấy ông phải chạy vô buồng hết chứ, để mình ông trụ trì tiếp thôi, còn á là sa di á mới vô tập tu á là không được tiếp. Là cái ông kể nói sư biết không, bữa đó tụi tôi đang ngồi á là làm cỏ trước sân á, có một bọn con gái ngoài chợ nó vô mặc đồ tây đồ đẹp lắm, cái tụi tôi chạy không kịp, cái trụ trì la lên á chạy vô hết không được nhìn. Cái tôi quýnh quá chạy không kịp, cái giờ ông chủ trì mới nói là chạy không được, bệnh mắt rồi không được nhanh. Cái ông sư biết không, trời nó đẹp quá trời, tôi bệnh mắt đâu được, tôi bệnh vậy nè, quanh đồ bệnh vậy nè. Cho nên đó là cái nhìn của mình á nó làm cho tâm nó động, mà cái nhìn của mình có biểu lộ cái tâm ác của mình nữa. Cho nên đó là mà tự với ông tu là khó chỗ đó, cái tâm mình nó là hiện lên con mắt, mà con mắt là hai con kênh, mà hai con kênh này nó hiền á thì nó không còn háo sắc, con kênh này nó hiền á thì nó không soi mối người ta, nó hiền á thì không soi lỗi lầm của người ta. Cho nên con mắt mình nó độc dữ lắm, Phật tử để kỹ đi, Phật tử đồng ý không? À, con mắt độc dữ lắm, nó hai con kênh đó, mà hai con kênh là chuyên môn ăn xác chết không, mà chứ không ăn gì khác hết.
cái đặc tính, cái tập tính của con kênh là ăn xác chết, mà cái tập tính của con mắt mình là con hay soi lỗi người ta, hay soi mối người ta, phải không? Mà mình tu rồi thôi, soi mối người ta chi, ăn vô chùa mình làm sao cầm mắt mình dịu dàng trở lại. Con mắt mình hay con mắt thấy là tâm nó động. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất nữa về hai con kênh. Thì tóm lại đó, người tu chúng ta ngoài cái quay nghi là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, công quả, thì phải tu thêm hai con mắt này nữa. Tốt hơn hết nhắm lại đừng thấy gì đâu ha. Đừng thấy lỗi ai, đừng thấy phải, thấy quấy, thấy xấu, thấy tốt, thấy chinh, thấy nhục đó. Cho nên chúng ta tu là tu hai con mắt. Còn cái người tu gì ngồi thiền đêm diêm giống như Phật, nhưng mà xả rồi hai con mắt long lanh sòng sọc, hai con mắt nó hiện lên đó là ác, ác quỷ dữ dằn đó, thì có tu không Phật tử? Có tu không? Thì tu phải tu thành cái phá trình này nữa đó. Bây giờ cái thứ hai á, là thiền sư Vô Đức dạy rằng đó là ông phải coi chừng hai con nai của ông à, tức là ông phải cần phải giữ gìn hai cái chân của mình à, đừng để nó chạy theo tội ác phi lễ chế hành. Hai con nai tức là hai cái chân của mình. Thì Phật tử nhớ rằng á, chúng ta mà đang lúc tu hành đây á, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang tu hành á, thì đang tu hành. Mà nếu mà đang tu á, mà đang tu hành á, mà đâu á cũng thích đi bươn chải chân á, thì rất là khó tu. Ví dụ ngày hôm nay mình á, là sắp xếp thì giờ một ngày mình về đây để mà mình tu một ngày an lạc, thì cái chuyện gì bươn chải làm ăn á, mình phải ngưng lại, phải không? Chứ vừa tu mà vừa làm ăn nữa là sao được. Ví dụ vừa vô đây vừa ngồi thiền, hay vừa ngồi tu, hay là còn nghe pháp mà cầm điện thoại alo, dạng này lên nhiêu rồi chị, gạo sao rồi, thị trường sao rồi, để em tu bữa nay xong làm gì em tính này kia. Vừa tu mà vừa làm ăn thế này được không Phật tử? Được không? Vừa tu mà vừa làm ăn vậy tâm nó động rồi. Cho nên tu ở đâu và bươn chải tới đó thì khó tu. Cho nên ngày hôm nay mình có vào cái tịnh xá này, mình tu vàng nó lên nhiêu kệ nó, đô la lên nhiêu kệ nó, rồi xăng lên nhiêu kệ nó. Mình cứ giờ tu ngày đây thì mình an trụ một ngày trong chánh pháp này công đức. Còn tu mà còn bận lo bươn chải làm ăn rồi nó phân tâm nữa, thôi chẳng thà ở ngoài đời làm ăn, rồi hơn là giờ tu mà cái tâm nó phân tâm đó. Có một cái đạo tràng đó, Phật tử đang ngồi tu, ngồi tu cái đang nghe pháp, cái hỏi tôi sư thuyết pháp tới chừng nào nghỉ sư. Tôi nói tôi giảng pháp 1:30 á, tức là khoảng 10:30 mới xong. Vậy sư cho phép con 10 giờ con vắng mặt chừng nửa tiếng được không? Cái tôi hỏi chi vậy? Dông về hút hụi. Tại vì 10 giờ nó khui hụi. Thì mà tự thấy không, đó là tu mà cái bận tâm thì bươn chải, thì đó là chứng tỏ cái tâm động. Rồi chúng ta tu mà thích đi, đi nhiều, thích tiếp xúc nhiều, thì cái người mà đi nhiều, tiếp xúc nhiều thì thân nó động. Mà thân động tức là tâm nó động, tâm nó động. Thì khi mà thân động, tâm động á, thì khó mà mình quản chế cái ý thức của mình được. Cho nên tâm mình, ví dụ giờ mà đang ngồi tu, đang ngồi tu cái ý mình muốn khởi lên đi gì đó, thì mình biết rằng đây là tâm nó động rồi, phải không? Mà mình không đi phải kiêm lại hai con nai cái tâm mình lại. Ví dụ giờ đang ngồi tu cái động tâm đó, thôi để đi xách xe đạp chạy một vòng thành phố Sài Gòn coi cái nai coi nai tại mua bán sao ha? Chạy vòng vòng coi mà không mua gì chứ, chạy vòng vòng coi. Hay là buồn buồn thôi vô siêu thị, đang ngồi tôi thôi buồn vô siêu thị coi chút xíu về. Đó là chứng tỏ là cái tâm mình, hay tâm mình muốn đi cái giò nó đi liền, tức là cái tâm nó động. Tâm động tức là thân động, mà tâm động thân động nó thành cái nghiệp, mà cái nghiệp này á thì nó dẫn mình đi hoài không bao giờ yên. Đi riết là quên mất đường về, cái tâm nó đi hoài đâu biết đường về đâu, phải không? Đó là hai con nai, thiền sư dạy mình phải quản lý hai con nai này. Rồi bây giờ á, ngài nói rằng hai con nhạn là hai cái tay của ông, hai con nhạn là hai cái tay của ông, phải thường làm công tác tận tình trong trách nhiệm của mình, phi lễ chớ động. Người tu của mình á, hai chân á, thì không nên đi nhiều, nhưng mà hai tay á, thì không được để không. Hai tay mình phải làm đó. Phật tử đã nhớ rằng á, cái tập nghiệp của con người mình á, cái nghiệp tập á, con người mình á, rất là dày lắm. Bây giờ mình phải thải bớt ra đi những cái năng lực, tức là những cái năng lực bản năng của mình á, mà để mình tạo lập công tác, cái công tác Phật sự. Cái năng lực bản năng á, mà nếu không giải tỏa bớt qua cái phần học tập hay là lao động á, thì nó sẽ khiến cho mình sai sử, mình bước đi rong. Con người khi mà nó ngồi không nó buồn quá đó, thì là con người mình con người mà sung sức á, sung sức là cái bản năng á, tập quán thói quen nó mãnh liệt quá, cho nên ngồi ở không được. cho nên nó phải lao trao lóc chóc động đậy đi nhảy nhót ha. Con người mà cứ nhảy nhót lộng lóc chóc á, rồi là con người là xông xáo làm cái chuyện này chuyện kia đó, là chứng tỏ cái sức sống họ rất là mạnh. Bởi vì thấy cái con chó đó mà nó không bệnh á thì thôi nó tung tăng, nhưng mà nó bệnh rồi nó nằm im. Thì con người mình á, cái bản năng cái sức mạnh của người mình trời cho đó, thì bây giờ hai cái chân mình không đi, nhưng mà hai tay mình phải lao động học tập biên chép kinh sách, học tập làm công quả, lao động á, thì nó khiến cho cái năng lực trong con người mình nó giảm bớt đi thì mới tu được. Còn nếu mình ngồi không á, mà hai chân không đi mà hai tay không làm nữa đó, thì cái vọng tâm đó, nó phá mình ghê gớm lắm, phá mình ghê gớm lắm. Cho nên đó là thiền sư dạy mình đó là hai tay mình nó phải làm những cái công tác, học tập, lao động, và nhất là làm cái gì á thì phải làm tròn trong cái trách nhiệm của mình. Tức là mình làm hết tận tâm tận tình. Ví dụ giờ mình báo hiếu cha mẹ thì hai bàn tay này phụng dưỡng cha mẹ thì phải tận tình chăm sóc cha mẹ, đi vào chùa thì tận tình là làm công quả hết lòng vân vân. Thì đó là chúng ta phải coi chừng hai con nhạn là hai cái tay của mình. Mà Phật tử nhớ rằng tâm mình phải có cái định lực trong khi làm, tức là khi mình làm cái gì thì phải làm trong chánh niệm, chú tâm làm thì mới không bị phân tán. Còn nếu bây giờ mình làm cái gì mà không có cái định tâm thì cái tay chân mình nó tái mái, tay chân tái mái rồi thấy cái gì cũng lục, thấy gì cũng soạn, thì chẳng qua đó là cái tâm động. Cái người mà đi đến đâu là cái tay chân tái mái, gặp gì cũng lục cũng soạn. Ví dụ giờ mình đi đến chùa, cái quen ông sư nào cũng vô phòng mà ổng cũng lục cũng soạn, rồi đến nhà bạn mình cũng lục cũng soạn, tối ngày tay chân mình tái mái không, thì cái đó là chứng tỏ cái tâm nó động. Mà cái người tu mình phải coi chừng những cái động đó, cái động tay động chân á, nó vô lý đó. Cho nên thiền sư dạy mình là phi lễ chớ động. Và nhất là cái chuyện phi lễ là cái chuyện gì mà người ta không cho mà mình vẫn lấy đó. Cái tay mình nó nhanh nhẹn lắm, mình thấy cái gì ý rồi cái mình chôm cái bỏ vô túi, nó lẹ hơn con chim nhạn nữa, phải không? Cho nên ngài dí hai cái tay mà giống như hai con chim nhạn mà thấy đó. Bây giờ cái thứ tư á, ngài nói rằng là mình phải trông chừng hai con kênh, rồi hai con nai, rồi hai con nhạn. Này quý vị hiểu rồi phải không? Đây là cái phá trình tu đó. Bắt đầu cái này mới giữ nữa nè, là phải cột con trùng trong lưỡi của ông lại. Một con trùng là cái lưỡi của ông phải cột chặt lại, phi lễ chớ nói. Trong miệng mày có con trùng không? Cái lưỡi này là con trùng á. Và tử bữa nào và tử về và tử hả, và tử đứng trước gương soi hả họng ra, và tử coi cái lưỡi mà coi, nó giống như con trùng á, nó uống qua nó uống lại, uống tới uống lui, nó lẻo lự lắm, phải không? Ta nói là lưỡi không xương sao? Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà thúng không dành á, thúng méo tứ tung. Cho nên là cái lưỡi của mình nó độc dữ lắm. Nó muốn nói sao nó nói, nó cháo qua trở lại, nó chửi rủa, nó khen người này, nó nịnh người kia, ăn rồi á nó tăng bốc người nọ, nó quỷ bán người khác. Nó giống như con trùng á, mà cái lưỡi của mình là con quỷ trùng. Nếu mình tu á thì nó là con linh trùng. Mình thấy nghe kêu không? Mình tu đó là con linh trùng, mà không tu nó là con quỷ trùng. Con quỷ trùng nó sẽ tạo cho mình cái nghiệp. Bởi vậy có hồi xưa có một ông hiền triết đó, ông mới sai người đệ tử đó: bữa nay con ra ngoài chợ á, con mua cái gì mà quý giá nhất trên đời này con đem về cho ta ăn. Ông ra chợ ông mua toàn là lưỡi heo, lưỡi gà, lưỡi trâu, lưỡi bò về á, 1 ký vậy nè, để mà ông xào với đậu rồi ăn đãi cho chủ ăn. Cái ông chủ mới hỏi: sao ta biểu con ngày hôm nay con ra ngoài chợ kiếm gì mà quý nhất đem về xào cho ta ăn mà con mua lưỡi là sao? Thì cái người học trò này: thưa thầy, trên đời này không có gì quý bằng cái lưỡi của con người đó. Tại vì nó nói những lời hiếu thảo, nói những lời ân nghĩa, nó ca tụng đạo đức của người khác, nó nói cho người ta thương yêu, nói cho người ta đoàn kết, hay nói để mà an ủi người ta đau khổ. Cho nên trên đời này không có gì vàng bạc hột sò gì không quý bằng cái lưỡi con người. Mà hôm nay thầy biểu con ra ngoài chợ mua cái gì quý nhất trên đời này thì có lưỡi là quý nhất gì đâu. Thì cái ông này ông nghe có lý, thôi được, bắt đầu với ông ăn những cái lưỡi heo hay ăn lưỡi gà, lưỡi vịt lưỡi đó, ông ăn rất là ngon. Cái ra bữa sau đó, ngày hôm qua đó, con đi mua cái gì quý nhất trên đời là cái lưỡi, thôi bây giờ bữa nay con ra ngoài chợ con mua cái gì mà tồi tệ xấu xa nhất trên đời này đem về cho ta. Ông cũng ra mua cái lưỡi nữa. cái ông thầy ông nói sao hôm qua thì con mua cái lưỡi, là con nói cái lưỡi là quý nhất trên đời, con mua ta ăn thì ta cũng chấp nhận, và hôm nay ta biểu con mua cái gì mà tồi tệ xấu xa bỉ ổi nhất trên đời này ra về cho ta, và tại sao con mua cái lưỡi nữa. Thì cái ông đệ tử nói rằng thưa thầy, trên đời này đó, nếu nói cái gì mà cao thượng á, quý giá không cái gì bằng lưỡi. Lưỡi nó nói những lời á, là thương yêu đoàn kết, nói để an ủi cho những kẻ đau khổ bất hạnh, hay nói để ta mát lòng mát dạ, nói những lời tình người nghĩa, lời biết ơn, ca tụng đạo đức của người khác. Nhưng mà đồng thời không có trên đời không có gì xấu xa đê tiện bằng cái lưỡi của con người đó. Nó chửi cha mắng mẹ, nó mắng Phật mắng tổ, nó nói đòn sóc hai đầu, nó đâm thọc, nó ác khẩu, nó chửi rủa, nó đảo tới đảo lui, nó ti tiện lắm. Trên đời này không gì xấu xa bằng lưỡi hết. Đấy phải không? Thì nó là con trùng. Bởi vậy ông thiền sư là nói là con trùng đó. Mà con trùng này nếu nó tu á, thì thật nó nói những điều phi lễ không nói. Cái người biết tu là phi lễ không nói. Còn cái người không biết tu á, là cái thôi nói càng, nói bướng, nói ngang, nói ngược, hay nói đâm thọc, nói đòn sóc kia, thì đó là con quỷ trùng. Thì con quỷ này nó là của ai? Nó là của mình với ai? Mình nuôi nó mà. Mà mình nuôi nó thì nó lỗi thì mình chịu trách nhiệm. Ai chịu trách nhiệm, phải không Phật tử? Mình chửi người ta, ai chịu trách nhiệm đây? Mình chửi người ta thì mình chịu trách nhiệm. Nó chửi người ta mình chịu trách nhiệm. Nó đâm thọc, nó mắng người khác, người ta nó làm những điều thị phi thì mình chịu trách nhiệm với ai? Đó. Cho nên ở đây Phật tử nhớ rằng nói không phải là lỗi. Mà nếu nói là lỗi á, thì Phật tổ và chư vị thánh tăng, các vị thiền sư á, là không nói yên lặng im. Cũng như giờ tôi làm giảng sư tôi không nói sao được, phải không? Phải không? Tôi nói rất nhiều, nhưng mà tôi có nói bậy không? Không nói bậy. Cho nên á, là nói không phải là cái lỗi, mà lỗi là do mình nói không đúng lúc đúng thời, nói khiến cho người ta đau lòng, nói cho người ta gây nhau, nói để mà hạ cơn giận của mình á, thì phi lễ đã đành. Mà nhất là mình lúc đang tập trung tu hành á, mà mình nói nhiều á, thì cũng là phi lễ. Thí dụ giờ á, mình đang ngồi đây là đang làm cái gì? Đang nghe pháp. Mà nghe pháp mà mình nói nhiều, mình nói chuyện ầm ầm thì vậy có lễ, có vô lễ không? Đó là phi lễ không được nói. Hay là tới giờ ta đang ngồi thiền á, mình cũng lên ngồi thiền, ai cũng ngồi lúc riêng, cái mình nói chuyện ào, ta tu không được, vậy có phi lễ không? Phi lễ cho nói. Như vậy thì mình phải nhớ rằng á, là mình luôn luôn phải cột cái con trùng. Cô con trùng của mình lại. Bởi cái lời nói mình á, người có học thì nó biết cách nói, người không học thì nó nói dở. Rồi cái người mà có lễ nghĩa, người có ý tứ á, thì cái chuyện nào nên nói không nên nói. Ví dụ đang trong cái pháp hội là giảng sư ta đang giảng, huynh đệ ta đang nghe pháp, cái mình đi nói chuyện ào, không ai nghe là phi lễ. Phi lễ mà nói. Rồi ta đang ngồi thiền, mình cũng đang ngồi thiền, cái tự nhiên hai người hứng nhau, cái ngồi nói chuyện động tâm ta không tu thiền được, cũng là phi lễ. Rồi ví dụ đang ăn cơm trong chánh niệm rồi mình cũng nói chuyện ào lên nữa. Nói chung là cái chuyện gì mà không phải lễ thì đừng có nói, và cái gì thấy dở quá thì đừng nói. Cũng như có cái ông đó, Phật tử biết không, ông mở miệng ra là ông nói trời, ông nói là rất là dở, nói rất là vô duyên. Rồi cái vợ ông thấy vậy đó, cái bữa đó cái ông đi ăn năm dỗ, cái vợ ông nói nè, anh có đi ăn năm dỗ thì anh ăn nha, nhưng mà em dặn anh á là khi mà anh đem đồ đến cho người ta rồi ta đãi anh ăn á, thì anh cái việc làm thinh mà ăn xong rồi về chứ đừng có nói gì cho nghe. Anh nói ra là tai họa đến anh liền. Cái người chồng này nghe lời, ông đi đến nhà người bạn ổng á, ông đem quà đến đám dỗ cha của người bạn mình xong đó, người ta dọn lên một mâm ăn. Ăn xong từ lúc ông vô tới lúc mà gần về á, gần tàn xong cái tiệc á, ông nghe là vợ ông dặn á, ông ngậm câm như hết, không nói gì á. Cái người bạn mới nói, người bạn của ổng á ngạc nhiên đấy, nè anh hai, không biết em có làm gì buồn anh không, mà em để ý từ lúc mà anh vô đây tới bây giờ đó, mà anh không nói gì em một tiếng nào hết trơn, không biết em có lỗi gì không, có gì anh nói cho em biết rằng em sửa đi. Cái ông ta năn nỉ hoài đi. Cái ông này mới nói, nè tôi nói chú biết nha, vợ tôi không cho tôi nói, mà nãy giờ chú kêu tôi nói hoài, giờ chú kêu nói tôi nói chú biết nha, hồi nãy giờ tôi để ý cái nhà này, cái cửa chút ép à, cái cửa này nó hẹp lắm, may mốt mà bà già của chú cũng bị mắc tôi mà chết đó hen, là khiêng cái hòm ra không có lọt đó. Mà tự thấy ông đã nói vô gì không? Ông nói là tôi nói cho chú biết là tôi không có muốn nói, tại vì vợ cấm tôi, bữa nay là vợ biểu đi đám dỗ đem quà đến cho anh xong rồi ngồi ngậm câm tới được về, mà anh cứ bắt tôi nói hoài, thì anh muốn nói tôi nói, nãy giờ tôi để ý cái cửa ra vô nhà anh này nó hẹp đi lắm á. May mất bà già anh có mắt tôi mà chết dịch đó hen, là anh khiêng cái quan tài ra không lọt cái nhà này để cho anh biết á. Phật tử đó giờ thấy vợ ai mà thấy đó. Mà có người mình á hãy mở miệng ra để vậy đó, có nhiều người mở miệng ra thì vô duyên, nói trù ẻo ta mà mình vô duyên, mà mình không biết mình vô duyên, mình nói dở không biết mình nói dở thôi, mình nói dở quá thôi mình nín đi, mình học cho nhiều đi hãy nói đó. Như vậy thì là cái con trùng á trong cái lưỡi của mình đây là chị, con trùng mà trong cái miệng mình đây đó là cái lưỡi của mình. Mà có một câu danh ngôn đó, và tự biết câu danh ngôn á, ở phương Tây nói thế này nè, câu danh ngôn là cái lưỡi của con người mình á nó là một con quỷ dữ, mà thượng đế sợ nó đó tác động á hại loài người, cho nên thượng đế mới làm hai hàng rào để mà nhốt con quỷ này lại, đó là hai hàm răng của mình đó. Tự để đi hai hàm răng mình mà ngâm lại rồi coi cái lưỡi nó nói được không, mà tự cắn răng này lưỡi nó được đâu. Ngài nói rằng á là con quỷ, cái câu danh ngôn của phương Tây nói rằng là cái lưỡi là con quỷ dữ mà thượng đế sợ nó tác hại loài người, cho nên thượng đế dùng hai cái hàng rào mà ngăn chặn nó lại, vậy mà lâu lâu nó cũng phá rào mà nó đi. Tức là khi mình hả răng, mà sơ ý mình hả răng ra đó, thì hai hàng rào nó hả ra rồi, là bắt đầu thôi chửi rủa mắng nhiếc, nói như là độc địa không. Cho nên Phật tử là phải nhốt con quỷ mình lại bằng hai hàng rào, là cắn răng định nói. Được không? Đó là ý thiền sư dạy mình cái khóa trình tu là hai con gì? Cần kền. Hai con này, hai con nhãn, và một con trùng. Con này nó độc lắm, nó coi vậy nó độc hơn con cân kênh nữa. Phải không? Giờ tôi đố Phật tử con là độc. Hai Phật tử đó là con cân kênh với con nai với con nhạn với con trùng đó. Mà những con vật của mình đó, con nào độc nhất? Trùng quá. Nếu Phật tử biết nó độc rồi thì ráng tu nha. Bây giờ qua cái tiếp theo đó, Ngài nói rằng một con gấu chính là tâm của ông phải khắc chế ngự được cá tính riêng tư của mình á, tức là phi lễ chớ tượng. Ngoài những con vật đó ra đó, mình còn một con vật rất là dữ, rất là hung hãn, rất là hung bạo, có sức mạnh, đó là cái con gấu của tâm mình. Mà cái tâm đây á, mà thiền sư Vô Đức á, Ngài nói đây á, là chỉ chung cho những cái tâm niệm, những cái tư tưởng nó khởi lên trong tâm mình trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì Phật tử tu phải để ý trong tâm mình thường hay những cái vọng tưởng, mà có những cái vọng tưởng, những cái khát vọng nó mãnh liệt, nó lôi kéo mình đi như một con mãnh thú, mà nếu mình không chế ngự được nó thì nó đưa mình đến sự tội ác. Tại vì con người mình còn đang tu, tức là còn phàm phu, mà phàm phu thì tâm mình còn nhiều cái ác tính, có những cái ác tính rất là độc. Ví dụ giờ cái ác tính mình, cái niệm sân nó nổi lên, cái niệm sân mình nó nổi lên, tánh nóng mình nó nổi lên, thì đó là cái tánh gấu nó khởi đầu lên á. Mà nếu mà không chế phục nó bằng cách niệm Phật thiền định á, thì để cho nó hung hăng, nó chửi người ta, nó đánh người ta đó, thì là con gấu tâm mình á, mình hàng phục không được á, thì mình vướng vào cái tội ác. Cho nên mình phải luôn chiến đấu với cái con tâm, cái chiến đấu cái gấu, cái con gấu, trong con gấu là cái tâm của mình. Có nhiều người tu á, người mình tu á, thì mình có cái năng lực, có trí tuệ, mình biết được cái tội lỗi, nhiều khi mình dùng ý chí mình chế ngự được. Còn có nhiều người đời mà tự biết không, là khi mà cái tâm tưởng họ khởi lên á, là họ đi cái tâm ác họ khởi lên á, và cái tâm này có sức mạnh lôi họ đi theo cái vọng niệm của họ mà họ làm ác. Mới đây có một cái tờ báo á, cách đây mấy ngày có tờ báo Tuổi Trẻ đăng á, cái ông này là mới chừng 30 mấy tuổi thôi, mặt rất đẹp trai, tướng rất là nữ sinh, là một sinh viên có một trường đại học, rất là đẹp trai, nhưng mà nhà nghèo rồi túng tiền rồi, cái anh ta đó mới túng tiền quá không biết làm sao. Thì kế xóm nhà anh đó, cách nhà anh khoảng 100 mét đó, thì có cái đứa bé của người hàng xóm đó, cái đứa bé này tên là Dương, nó mới có 8-9 tuổi thôi, rất là dễ thương, và nó thường hay qua nhà của anh sinh viên này chơi rồi cái thân thiện á, anh ta cho bánh cho kẹo gì cho đứa bé thằng Dương này nó ăn. Rồi một hôm á thì cái thằng bé này đó, người cha đó cho nó đeo cái chiếc dây chuyền, người mẹ đó đeo chiếc dây chuyền bằng vàng mà vàng 18 á, cái thằng bé này mới qua nhà cái thằng sinh viên này chơi. Thì thằng sinh viên này đang túng tiền, thấy thằng bé này thường qua sớm mình chơi đó, qua nhà mình chơi mà thấy đeo vàng á, thì cái tâm tham nó nổi lên đó là muốn là lấy cái dây chuyền vàng trên cổ thằng bé. Cho nên ông này, thằng sinh viên này đó, cái cậu sinh viên này mới rủ thằng bé này đi chơi, đi xa. Nếu ở trong xóm mà hành động thì ta biết, vẫn đi xa. Đi xa đó, xóm nó gần cái khu rừng cao su á, ở Đồng Nai á, để mà cậu ta ra tay. Thì cái đứa bé này đâu biết là cái số mình đã tới rồi. Nó tin vào một cái tình thương của người anh lối xóm. Trên đời nhiều khi á, mình cái tình thương mình mà trao làm người nào đó, nhiều khi chết luôn. Mình tin người đó rồi á, là mình có thể mất nhà, mất cửa, mất mạng luôn. Thằng bé này đâu có biết rằng nó là nó tin vào cái tình thương của người anh nó sớm này. Mà anh này sớm này rủ nó đi liền. Rồi khi mà dẫn cái đứa bé này đi đến gần cái khu rừng cao su á, thì mới đầu cái tâm của cái cậu sinh viên này á, là chỉ muốn lột cái dây chuyền của thằng bé này để bán lấy tiền xài đỡ thôi. Rồi bắt đầu tính nhốt cái thằng bé này á, để mà điện về để mà làm tiền cha mẹ nó, biểu bỏ tiền ra khoảng 50 triệu để chuộc. Nhưng mà khi dẫn con bé này đi thì bắt đầu nó nhớ nhà, nó khóc. Nó kêu anh này trả nó về cha mẹ nó khóc. Thì bây giờ nó quýnh lên rồi, mà bây giờ không có cái chỗ để mà giấu đứa bé này. Cho nên cậu ta là thủ tiêu đứa bé luôn, lấy dây nịch trong lưng quần nó xiết cổ đứa bé xong rồi là xiết chết tươi đem bỏ ở trong góc rừng cao su á, rồi lột cái dây chuyền vàng á, xài xong rồi mới điện báo về cho cha mẹ đứa bé này, biểu chuộc 50 triệu. Rồi cha mẹ đứa bé này đồng ý đem tiền nó chuộc. Khi mà đưa tiền xong á, thì là công an phục kích bắt được nó. Bây giờ hỏi con của người ta đâu, thì nó trối quanh cái quả trối quất rồi một hồi nó khai ra nó giết chết rồi. Chỉ vì có một cái tâm niệm ác thôi mà nó có sức mạnh phải giết chết một đứa bé thế đó. Thì Phật tử thấy rằng đó là những cái mà cái sức mạnh của cái ác tâm đó. Cho nên người tu chúng ta coi chừng, một khi mà cái tâm ác khởi lên, cái tâm phàm phu chúng ta khởi lên á, thì chúng ta coi chừng nó có sức mạnh như con gấu, nó quật chúng ta là mất hết tất cả những gì công đức chúng ta tu bấy lâu nay. Mà tử nghe kêu không đó, cho nên ngài nói mình đó là một con gấu, chính là tâm của ông phải khắc chế nó, và ông phải chế ngự những cái cá tính cá nhân riêng tư của ông, phi lễ chớ tưởng. Cái vàng trên tay người ta đó là của người ta, mình đâu phải của mình đâu mà mình tưởng nhớ để đem về của mình, đó là phi lễ chớ tưởng. Mình ra đường thấy con gái của ai đẹp quá, mình đâu biết là vợ của người ta mà mình tưởng nhớ làm gì, thấy không? Tối ngày mà cứ tưởng nhớ những cái điều phi nghĩa, tiền bạc, gái đẹp, tưởng nhớ của người ta mà không phải là của mình, mà tưởng nhớ những điều phi lễ đó, thì nó đưa đến cái hành động tạo ác đó, đó là cái con gấu trong tâm mình. Cho nên, và đặc biệt á, ngài dạy chúng ta đó là phải khắc chế những cái cá tánh. Mỗi con người chúng ta đều có một cái cá tánh, mà khi mình đi vào trong một cái cộng đồng, vào trong một cái hội trường nào đó, thì mình phải đừng có để cá tánh mình nó bật lên quá. Cá tánh cá nhân riêng tư của mình đó, đừng nó bật lên quá. Hay nó bật lên quá đó thì sẽ tạo nghiệp. Ví dụ giờ cái thứ gì mà có cái tính cách riêng tư, riêng tư cá nhân á, tức thuộc về cái tôi và cái của tôi, cái tôi và cái của tôi á, thì chúng ta phải coi chừng. Một khi mình còn coi trọng cái tôi của mình á với cái của tôi á, thì thế nào cũng sẽ đụng chạm thị phi, rồi sẽ đưa đến chỗ không vừa lòng với nhau. Mà không vừa lòng á là đầu mối của mọi sự sinh sự. Ví dụ giờ mình đi vào trong cái hội đồng, cái hội trường này, trong cái đạo tràng này mình tu tập, thì những gì thuộc về cá tánh riêng của mình á, mình phải bỏ hết đi, phải không? Bỏ cá tánh mình đi để mình hòa đồng với cái cộng đồng, với tập thể đây để mình tu. Đằng này người ta đang tu, ví dụ như trong cái đạo tràng mà đang tu đây, cái mình lập dị, mình lập dị cái mình đi ra ngoài, mình không muốn nghe pháp, người ta đang ăn cơm cái mình lập dị, cái mình bỏ đi chợ đó là những cá tánh của mình, thì mình bỏ đi những cá tánh đó đi. Nếu mình coi trọng cái cá tánh của mình quá đó thì mình sẽ không đi đâu được hết. Mà tôi đồng ý không? Mình coi trọng cái cá tánh của mình quá thì mình sẽ không hòa nhập được cái đạo tràng nào hay không cộng đồng nào. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Và nhất là cái tôi á, và cái của tôi á, thì là mình phải làm sao khéo. Ví dụ giờ cái tôi là mình biết rồi, là cái bản ngã cá tánh của mình á. Còn cái của tôi, ví dụ giờ Phật tử đi chùa á, thì thôi những cái gì mà cái của tôi mà nó quý quá, Phật tử để nhà, ví dụ cái điện thoại di động mà 8-9 triệu mà đem theo làm chi, thôi xài điện thoại 200-300 thôi, vô đây rồi mất cái rồi á, thì đố Phật tử tâm Phật tử yên, Phật tử phải nghi người này lấy, nghi người lấy phải không? Đó là mà coi trọng cái của tôi, rồi đi chùa thôi mang dép chi cho nó đẹp, rồi mất cái rồi cái đau khổ nghi người kia. Phật tử biết không, tôi đi cúng ở đâu tôi mang dép là mất hoài à, mà tôi không biết nghi ai giờ. Không lẽ mấy sư với sao lấy mà không biết sao mà mất hoài. Thôi từ đó thì sao, tôi đi đâu mang dép Lào cụ xì mất không đen, ở nhà mang dép tốt hay đi đâu đi. Tại vì con người mà hay coi trọng cái tôi với cái của tôi, chính vì coi trọng cái của tôi á và cái của tôi đó, cho nên khi mà nó đụng chạm với nhau á thì á là sanh ra cái sự khen chê rồi không vừa lòng với nhau. Không vừa lòng á thì sao, thì đó là sanh ra những cái sự sanh sự. Cho nên á tu á theo thiền sư Vô Đức á là mình phải vượt qua những cái thứ mà không vừa lòng với nhau trong cuộc đời này, phải không? Những cái thứ mà không vừa lòng với nhau đó, đó chính là tu. Phật tử mình ngồi đây á, có vừa lòng nhau hết không? Có vừa lòng hết không? Có vậy chứ bằng mặt chứ không bằng lòng á. Nếu mà bây giờ bằng mặt thì bây giờ trước tiên Phật tử bằng mặt nhau đi, rồi hòa thượng nha, cái không vừa lòng á đừng có nói ra. À, còn cái gì mà không vừa lòng á thì mình nói ra rồi chỉ trích á thì nó đưa đến cái sự xào xáo với nhau đó. Cho nên trong cái cuộc sống này á, Phật tử nên nhớ rằng á là chúng ta hay đòi hỏi á những cái gì á đều là toàn thiện, đòi hỏi những cái gì á là toàn vẹn, nhưng mà nhiều khi cái bản thân của mình á cũng chưa được toàn vẹn, mà mình đòi hỏi những cái toàn vẹn không thì cái đó là con người mình nó quá lập dị đi. Cuộc đời này vốn là bất toàn rồi mà mình cứ đòi hỏi là cái gì cũng toàn vẹn chứ á đó. Cho nên trên thế gian này có những cái bất toàn, nó tương đối, mà cái người chết là phải biết cách sống. Vì ở đời có nhiều cái chuyện mà mình không lường được, có những chuyện là không giữ ý mình được, cho nên mình đòi hỏi cái cuộc đời này nó toàn vẹn quá, đòi hỏi người này người kia vừa quá, đòi hỏi cái gì cũng vừa cái cá tánh mình quá, đòi hỏi vừa cái sở thích mình quá đó, thì cái người đó khó tu đó. Cho nên Phật tử biết không đó, là có hai cái chú tiểu đó ngồi dưới gốc cây bồ đề á, ngồi nói chuyện với nhau. Thì có một chú tiểu nói rằng là trong cái thiên nhiên này nè, có những cái điều là bất cân xứng, cần phải là sửa đổi lại. Nếu mà tôi có quyền năng là tôi sẽ sửa đổi cái thiên nhiên này lại. Tạo quá, sanh ra cái thiên nhiên này có những cái không cân xứng, không được toàn vẹn. Thì chú tiểu ngồi kế bên nói vậy chứ huynh thấy cái gì mà trong thiên nhiên này nó không cân xứng ở đâu? Thì chú tiểu này nói rằng anh không thấy sao, cây dưa hấu á nó chút xíu à mà nó sanh ra cái trái bự ghê không? Phải không? Phải mà tự cái dưa hấu nó chút xíu không mà sanh trái dưa hấu là mấy ký luôn. Rồi anh có thấy trái bí rợ không? Cái dây bí rợ chút xíu mà sanh trái bí rợ là bằng cái thúng. Trong khi đó anh dòm cây bồ đề nè, nó rút, bây giờ chú tiểu đang ngồi cây bồ đề á, cây bồ đề thấy lớn không mà trái nó chút xíu à, thiên nhiên không có cân xứng. Tôi mà có quyền phép là tôi sửa lại hết. Thì lúc đó ông ta vừa nói thế đó, mà tự biết không, một cơn gió ào thổi qua, cây trái bồ đề rung bó 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 trên đầu anh ta. Anh ta nói may quá, phải trái bồ đề này nó bự bằng trái dừa, chứ hấu đã giờ mình bể đầu chết hết rồi, may quá trời may. Thì mà tự nhớ rằng trong cuộc đời này nè, nó có nhiều cái cơ hội để mình nhận ra đó, mình có nhiều cái may hơn thế đó nữa, mà mình không biết, không bằng lòng, mà mình luôn mình nhìn cái những cái gì đó, kiếm phiết của người thân của mình, kiếm phiết những cái mà có người khác để được mình đau khổ, phải không? Ví dụ mình được sanh ra làm người này là may không? Được sanh ra làm người là may, mình không sanh ra con chó là may rồi, mình không sanh ra làm con bò là may rồi, được làm người là quá may rồi, phải không? Rồi gặp được Phật pháp mà tu hành là may không? Rồi sanh ra đời không bị tật nguyền đuôi điếc cầm gân cột may không? Rồi sanh ra đời có được cơm ăn áo mặc may không? Rồi sanh ra đời được ở nước Việt Nam này, không phải ở nước là Ethiopia là Nam Phi nghèo đói may không? Đủ thứ may hết trơn á, mà không chịu bằng lòng nữa, mà còn khó chịu rồi khó khăn rồi còn vạo vọ, còn đòi hỏi này đòi hỏi kia nhiều quá, hỏi nhiều quá nên tâm nó động đó. Thì tu tâm nó là vậy đó, cho nên chúng ta phải biết rằng á, trên cuộc đời này cái này đã bổ túc cho cái kia, nó bổ túc cái kia, chứ không cái gì mà cái mà mình thấy bất toàn thật sự ra đó, cái bất toàn đó nó bổ túc cho cái này cái kia. Ví dụ bây giờ á, ở Sa Đéc đó, mà tự biết không, có cái ông đó, ông bị mù hai con mắt, nhưng mà cái giò ông giỏi lắm, giò ông mạnh, ông đi bộ cả hàng chục cây số không mỏi giò, mà mù hai mắt rồi thì cưới vợ dễ không? Khó lắm. Cho nên ông cưới em được rồi, ông cưới được, cưới chúng con vợ què. Cái cô này cô què hai giờ cô bán đồ ngoài chợ á, mà cô này què là cũng khó kiếm chồng. Rồi hai người gặp nhau, bây giờ giữa hai cái bất toàn, một thằng chồng mù với một con vợ què kết hợp lại thì nó lành lặn không? Lành lặn không? Thì ông chồng mù cổng vợ què, thì vợ què có hai người bắt sáng chỉ đường cho ông đi. Mà Phật tử có tin rằng đó là hai vợ chồng này đó là mỗi lần đi chùa đó là ông chồng cổng bài, ông chồng mù cổng vợ què để vô chùa tu không? Đó, trên đời này mình che cho cái bất toàn, nhưng mà nếu hai cái kết hợp lại thì nó cũng toàn vẹn vậy. Đó, trên cuộc đời này cái này nó bổ khuyết cho cái kia, cái kia nó bổ khuyết trợ duyên cho cái nọ. Trên đời này không có gì mà không toàn vẹn chứ. Thì mình biết như thế đó rồi đó, thì Phật tử phải nhớ rằng là cái tâm của chúng ta đó, chúng ta phải biết cách quản chế cái tâm chúng ta, quản lý cái tâm chúng ta. Cái tâm chúng ta mà nó vọng động mơ ước, nếu nó vọng động cái gì đó, chúng ta phải biết quản chế nó. Tu là phải biết quản tâm, nghe kịp không? Tu là biết quản tâm mình lại, quản lý quản chế tâm mình lại, chứ không phải để nó muốn làm gì nó làm. Tu là biết quản tâm. À, bây giờ qua cái phần kế theo mà Thiền sư Vô Đức nói đó, người bệnh là chỉ cho cái thân của ông, hy vọng ông không để nó vướng vào cái tội ác. Thì hồi nãy là quản tâm, bây giờ đến đó là quản thân, quản lý cái thân. Mà cái thân mình á, Thiền sư Vô Đức á ví như là một cái người bệnh, một người bệnh nhân. Mà bệnh nhân đây á, thường thường á là cái người bệnh á, người cái thân chúng ta đó có nhiều cái bệnh, nào là tham sân rồi si đó, và nhất là cái bệnh mà lười biếng đó. Thì Phật tử nên nhớ rằng ba cái bệnh này á, tham sân si, bệnh lười biếng á, thì chúng ta phải săn sóc cái thân chúng ta, đừng để cho cái thân bệnh á mà nó dẫn dắt chúng ta đi làm ác. Ví dụ cái thân mình á, nó đòi hỏi đủ thứ, cái thân chúng ta nó có tham vọng, nó đòi hỏi đủ thứ nhu cầu. Cái thân chúng ta đòi hỏi sự ăn ngon mặc đẹp, xe xua chân diện với đời, rồi lười biếng sướng cái thân, không làm những việc tu hành phúc đức. Mà nếu mình không săn sóc cái thân này á, mà nó muốn cái gì mình chiều theo nó đó, tức là mình bị nó dẫn dắt để làm những việc ác. Cho nên Ngài dạy rằng người bệnh là chỉ cho cái thân của ông, hy vọng ông không để nó vướng vào tội ác. Cái thân mình dễ vướng vào tội ác không? Vướng không? Tham cầu ăn mặc nhà cao cửa rộng tiền bạc thì phải đi trộm cướp giết người phải không? Rồi tham dũng này kia thì vướng vào tội ác. Cho nên cái người mà tự biết cái người bệnh á, cái người bệnh mà nằm trên giường á, họ nằm trên cái giường vậy đó, chứ mà cái tâm họ đó không có yên. Họ thèm, cái người bệnh mà lâu ngày á, cho họ thèm ăn đủ thứ. Nhưng bác sĩ đâu có cho. Nếu mà giờ người bệnh nhân mà đang bệnh mà cho nó ăn thoải mái á, thì sẽ bị chết. Cho nên phải săn sóc cái bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân thèm muốn cái gì mà những cái thèm muốn đó phi lễ thì không cho ăn. Chứ mà tử nào có bệnh, năm có kỳ đó tôi bệnh nó nằm nhà thương á, mấy có 7-8 ngày thôi mà nó thèm đủ thứ vậy. Nó thèm này thèm kia, nó nói là đủ thứ, thèm mì, thèm hủ tiếu, thèm đủ vậy. Rồi, ý là mày ăn chay đó nha, còn tử mà ăn mặn á, thôi nó thèm ăn đủ thứ ăn đó nha. Rồi cái người tu mà người không tu á thì thèm ăn, thèm chân diện nè, tham ăn tham mặc, tham chân diện, tham xe xua nè, tham đua đòi nè, những cái đó là bệnh của thân. Rồi những cái nhu cầu về sinh lý nè, đó có một vợ rồi không muốn nghe, rồi phải đi tìm thêm vợ hai vợ ba cho nó phạm giới tà dâm đó, trộm cướp tà dâm, nói láo vọng ngữ đó, tất cả những đó đều là xuất phát từ cái bệnh tham của cái thân xác này. Thì bây giờ cái người tu chúng ta là phải chăm sóc cái thân bệnh của mình, tức là bệnh nhân của mình. Và cái bệnh nhân này bệnh á, khi nó thèm cái gì thì không nên cho nó ăn. Ví dụ giờ bà tử đang tu bắt con trai ngày hôm nay, cái một lá cái bà tử có chuyện gì đó ra ngoài cổng, thấy người ta đang bán cháo gà hay là bún riêu cua, cái nó thèm quá là cho nó ăn được không? Mình ăn, mình ăn chay ăn cái gì đó, tức là khi nó thèm cái gì mình biết mình đang tu nghe, mà có những cái thèm phi lễ thì chúng ta không nên cho nó ăn. Như vậy thì tóm lại á, cái điều này á là tổ dạy chúng ta đó là ngoài cái phá trình tu tập hàng ngày như là ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, công quả. Ngoài ra chúng ta tham dự những cái pháp Phật thất, bát quan trai, niệm Phật một ngày an lạc, vân vân. Khi mà vào ngày phát trình nó ra đó thì chúng ta phải theo những cái phá này, tức là phải quản lý hai con kênh kênh, hai con nai, hai con nhạn, rồi là con gấu trong tâm mình, và nhất là cái con trùng trong lưỡi của mình, và đồng thời săn sóc cái bệnh nhân trong con người của mình á, thì đó là một cái phá trình tu rất cần thiết, phải không? Nếu Phật tử thiếu cái phá trình này rồi á, không tu á, thì thưa Phật tử là chúng ta tu cỡ nào nữa rồi cũng không bao giờ thành tựu được đạo quả hết. Chúc Phật tử là tu thêm cái phá trình này cho nó được nghiêm túc ha, thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái quả tốt. Thì tới đây thời pháp cũng đã hết giờ, thì hôm nay hòa thượng mời tôi phụ trách tới một ngày lận, cho nên tôi còn thiếu nợ quý vị buổi chiều nay nữa. Là chiều nay tôi sẽ triển khai cái đề tài là nghiệp chướng của người tu. Bây giờ tới đây hết giờ, xin kính chúc Phật tử tu hành ráng là tu cho được tinh tấn để vượt qua mọi cái nghiệp chướng và thẳng tiến đến nước bàn. Chúc Phật tử tu hành được thành công và được vô lượng phước đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.